Và thưa quý vị khán giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Kính thưa quý vị khán giả, chỉ còn 3 ngày nữa, trên toàn thế giới sẽ hân hoan đón mừng ngày lễ Giáng sinh, không phân biệt tôn giáo. Đây là dịp để gia đình đoàn tụ sum họp bên nhau sau một năm vất vả ngược xuôi, vất vả với cuộc sống. Từ xa xôi nửa vòng trái đất, nhìn về quê hương yêu dấu bên kia bờ Thái Bình đang chìm trong đau thương bất hạnh dưới chế độ cộng sản hung tàn mà lòng quặn đau. Đặc biệt trong đó có một thành phần xã hội mà chúng ta đã nợ họ những món nợ không bao giờ trả nổi, đó là những món nợ xương máu mà chúng ta đã vay mượn của họ, những cánh tay, những đôi chân, những cặp mắt, vân vân, và những hình hài tới tuổi thanh xuân của cả một đời người. Họ là ai? Xin thưa, họ là những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Giờ này nơi quê nhà, họ cơm không đủ no, áo không đủ ấm, và sống tủi nhục trong sự phân biệt đối xử của kẻ cầm quyền là Cộng sản Việt Nam. Gần đây trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đã có một số người và một vài tổ chức đã dấy lên một cuộc vận động để kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ cho phép điều chỉnh lại dự luật HO, hầu trả lại công bằng cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cho phép họ được nhập cư vào Hoa Kỳ, sống nốt những ngày còn lại trong cuộc đời tàn phế. Mục đích của việc làm cao cả đầy nhân đạo này đã được hầu hết người Việt hải ngoại nhiệt liệt hoan nghênh. Thế nhưng, cách làm thì lại có những chi tiết đã bị một số người không đồng thuận. Sự việc bắt nguồn từ một thông cáo báo chí của đài truyền hình SCTN do nhạc sĩ Phúc Hồ làm tổng giám đốc, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa do cựu nữ trung tá Nguyễn Thị Hạng Nhân làm hội trưởng và tân thượng nghị sĩ tiểu bang California là cô Janet Nguyễn yểm trợ mở cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 12 năm 2014 vừa qua. Thông cáo nói rõ cuộc vận động này nhằm trả lại sự công bằng cho các sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và gia đình. Thưa quý vị, từ đó câu hỏi được đặt ra, xương thịt nào chả là xương thịt? Tại sao lại chỉ nhằm đòi quyền lợi cho các sĩ quan thương phế binh, mà không là cho tất cả các thương phế binh? Sự phân biệt đối xử trong hàng ngũ những người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc đã là một miệt thị đối với hàng hạ sĩ quan và anh chị em binh sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong những người nêu lên thắc mắc này, có ông Đoàn Trọng Hiếu, một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng biệt động quân đang hiện diện trong hàng ngũ HO tại hải ngoại. Do đó, chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay tuần này, chúng tôi đã mời ông Đoàn Trọng Hiếu minh danh lên tiếng về quan điểm của ông. Tham dự chương trình hôm nay như thường lệ có sự hiện diện của ông Hồng Phúc và Mai Ly sẽ là người điều hợp. Trước hết, Mai Ly xin thay ông gửi lời chào đến khán giả của đài phát thanh của chúng ta, thưa ông.
Là chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả của đài phát thanh Việt Nam và xin được kính mời ông Đoàn Trọng Hiếu.
Để chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý khán giả của đài phát thanh Việt Nam và xin kính chào ông Hồng Phúc và chị Mai.
Dạ vâng, chúng tôi rất được hân hạnh được đón tiếp ông trong chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay và thật là vinh hạnh cho Mai Ly được phối hợp chương trình. Và Mai Ly xin được đi ngay vào câu hỏi của chương trình hôm nay. Trước hết, Mai Ly xin ông Đoàn Trọng Hiếu vui lòng cho biết quan điểm của ông về vấn đề vận động cho anh chị em thương phế binh giờ này còn kẹt tại Việt Nam. qua Hoa Kỳ định cư như thế nào thưa ông?
Là thưa chị Mỹ Linh, thưa nhà báo Hồng Phúc và thưa toàn thể quý khán giả, thì cái quan điểm của tôi về vấn đề vận động cho anh chị em thương Vĩnh Bình mà sang định cư tại Hoa Kỳ thì đó là một cái điều việc làm rất cần phải làm, và cái việc đó là cái việc mà chúng tôi rất ủng hộ, cũng như là từ xưa cho đến nay chúng tôi cũng đã từng ủng hộ hội HU cứu trợ thương Vĩnh Bình và khu nhi quả phụ Việt Nam. Cũng như là đài truyền hình SBTN cũng đã tổ chức nhiều đại nhạc hội cảm ơn anh để mà nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho các anh em trong phía bên Việt Nam và bên quê nhà, thì chúng tôi luôn hỗ trợ và cảm ơn quý vị đó đã có những cái đóng góp rất đáng kể để giúp đỡ cho các anh em trong phía bên, và đặc biệt là qua cái chương trình nhân đạo mà đầu tiên chúng tôi mới được nghe, tức là vận động cho anh chị em thương phía bên còn kẹt tại Việt Nam được đi qua định cư tại Hoa Kỳ, thì đó là một việc làm nhân đạo mà có thể nói được rằng là cái việc làm này mọi người Việt ở hải ngoại thì chúng ta phải hỗ trợ cũng như là đóng góp một phần tích cực để mà có thể giải quyết được cái vấn đề cho anh em thương phía bên Việt Nam tại quê nhà. Đó là cái quan điểm của tôi về cái vấn đề vận động.
Vâng, cảm ơn ông. Thưa ông, có người cho rằng nếu vận động đồng đều cho tất cả các thương phía binh thì cái con số thương phía binh nó rất là lớn, chính phủ Hoa Kỳ sẽ khó lòng mà chấp thuận được. Ông nghĩ sao?
Dạ thưa quý thính giả và thưa chị Mai Ly cũng như là nhà báo Hồng Phúc, thì có thể nói rằng là số thương phía binh còn lại ở tại Việt Nam rất là lớn, theo như thống kê mà của bên gọi là hội HU cứu trợ thương phía binh Việt Nam Cộng Hòa nhận được, thì có một lần tôi theo dõi ở trên đài truyền hình thì bà Hạnh Nhân cho biết là con số mà hiện giờ mà bà có được trong tay tất cả những danh sách anh em thương phía binh là vào khoảng trên 14.000 người, trong đó bao gồm tất cả mọi thành phần, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, cảnh sát, rồi nghĩa quân, rồi xây dựng nông thôn, nói chung là một con số rất là lớn. Và chúng tôi cũng biết rằng là với một cái con số anh em thương phía binh rất lớn như thế này, đồng thời cộng thêm với lại các gia đình của anh em, thì đó là một quả thật là một con số rất lớn mà khó lòng chính phủ Hoa Kỳ có thể chấp thuận được, cho dù là chính phủ Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ rất là mở rộng vòng tay nhân đạo để đón tiếp. Tuy nhiên rằng với một cái số lượng lớn như thế này thì tôi không nghĩ được rằng là chính phủ Hoa Kỳ mà có thể chấp thuận được cái số lượng này. Vì thế cho nên là tôi cũng rất ủng hộ cái vấn đề là những người vận động đưa lên là chúng ta hãy vận động từ những con số nhỏ là 500 người để mà đưa lên, thì hy vọng rằng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ đồng ý. Nhưng thưa chị và thưa toàn thể quý khán giả, chúng ta cũng đã biết nếu cuộc vận động của chúng ta mà đưa 500 người lên cho Quốc hội Hoa Kỳ, và khi Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn thuận thì phải ra ban hành một cái đạo luật, và đạo luật đó là cứu giúp cho 500 anh em thương phía binh và gia đình được định cư tại Hoa Kỳ, thì sau đó nếu chúng ta muốn vận động thêm thì chúng ta lại phải vận động làm sao để mà tu chính cái đạo luật này. Và muốn tu chính cái đạo luật này nó cũng đòi hỏi một cái thời gian không phải là ngắn. Và chúng tôi được biết là qua cái cuộc họp ngày 14 tháng 12 vừa qua, gọi là cuộc họp báo đó, của bà tân thượng nghị sĩ tiểu bang California Janet Nguyễn cùng với ông Andrew Đỗ, cựu nghị viên thành phố của thành phố Garden Grove, và có nhạc sĩ Trúc Hồ và bà Hạnh Nhân, tức là hội trưởng hội cứu trợ thương phía binh, thì cho biết rằng là cái cuộc vận động này là sẽ thời gian không phải là là ngắn, muốn giải quyết là nhiều khi có khi cả 10 năm trước khi nó được ban hành. 10 năm trước khi được ban hành. Thế thì 10 năm trước khi được ban hành sau 10, tức là năm nay là năm 2014, mà nếu chúng ta vận động thì nhanh lắm là năm 2024. Thì nếu được chấp thuận thì sẽ có một số anh em từ phía Bình được đi định cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, qua 500 anh em được đi định cư tại Hoa Kỳ, thì rồi sau đó chúng ta lại phải vận động để mà tu chứng cái đạo luật này, và tu chứng cái đạo luật này mất một thời gian nữa. Thì như vậy có thể là vào khoảng 14-15 năm thì mới bắt đầu lại có được một số anh em khác được tiếp tục đi định cư tại Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả và thưa chị Mai Lê, có thể nói người Trương Tư Binh trẻ tuổi nhất ngày hôm nay cũng đã 60 tuổi, với một cái thân xác mà có thể nói được rằng là tàn tật, bệnh hoạn và bị tủi nhục trong suốt 40 năm qua, liệu anh em có còn đủ sức để mà chờ đợi tới cái ngày mình được đi định cư tại Hoa Kỳ hay không? Đó cũng là một cái điểm mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Thế thì đó là cái mà tôi xin trình bày cùng với lại quý thính giả cũng như là chị Mai Ly và anh Đồng Phúc, và xin đã trả lại cho với chị Mai Ly.
Dạ vâng, tôi xin phép được đóng góp trong vấn đề này. Có lẽ trước khi chúng ta nói đến vấn đề quân số, có lẽ chúng ta cần phải nói đến vấn đề danh xưng. Bởi vì vấn đề danh xưng của cái chương trình vận động này nó đã đẻ ra con số. Cái thứ nhất, cái danh xưng của cái vấn đề cuộc vận động này đó, thì trong cái thông cáo báo chí nói ra đó, thì rõ ràng là để vận động cho những sĩ quan thương phê bình. Và con số tiêu biểu được phát biểu cho rằng là khoảng 500 người cộng với gia đình của họ. Thế thì cái câu hỏi đặt ra, tại sao lại có hai cái chữ sĩ quan ở trong đó? Đã là thương phế binh, là những người đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc, cho đất nước, cho cuộc chiến đấu để bảo vệ tự do dân chủ cho đất nước của chúng ta. Thì tại làm sao ngày hôm nay chúng ta lại chỉ nghĩ đến cái chuyện vận động cứu vớt 500 người sĩ quan mà lại không là tất cả các anh em thương phế binh? Thành ra, vì từ cái chỗ đó mà người ta nghĩ rằng vấn đề tất cả thương phế binh thì nó sẽ lên một con số rất lớn lắm, mà có thể hơn 100.000 người chứ không phải là ít, chưa kể các gia đình. Do đó cái vấn đề đặt ra là nếu nói một cách chung chung là để vận động cho các anh em thương phế binh thì e rằng nó không thực tế, và nếu con số lớn như thế thì cái cơ quan thẩm quyền để có thể chấp nhận cái số người đó được rời nước Việt Nam ra đi để mà nhập cư vào Hoa Kỳ cũng rất khó khăn đi đến một cái quyết định có thể được chấp thuận hay không. Thì đấy là cái vấn đề mấu chốt của cái chương trình ngày hôm nay cũng như của dư luận trong thời gian qua đã dấy lên để có cái tiếng nói, không phải là phản đối mà chỉ đặt một vấn đề ra là nếu bây giờ chúng ta chọn cái danh xưng đó và vận động như thế thì đúng như là ông Đoàn Trọng Hiếu vừa mới nói hồi nãy. Nghĩa là khi mà chúng ta đã vận động mà nếu may mắn mà chúng ta nó có thể được chấp thuận và đã trở thành luật sau khi thông qua Quốc hội Hoa Kỳ thì chỉ có 500 người. Và nếu chúng ta muốn xin thêm thì chúng ta lại phải trải qua một cuộc vận động khác. Mà theo sự tiên liệu của quý vị ở trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 12, 2014 vừa qua đó, thì có thể là phải mất đến thời gian 10 năm nữa. Thì đấy là cái vấn đề đặt ra. Cho nên ngay từ bây giờ, cái vấn đề danh xưng phải được làm sao cho nó thích hợp và nó hợp lý. Và đấy là những cái tiếng vọng ngược lại với cái công cuộc vận động, đang vận động của một số người có thiện chí muốn cứu vớt những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị tàn phế, giờ này còn đang kẹt ở quê nhà. Thành ra chúng tôi xin được đóng góp ý kiến như vậy để chúng ta thấy rõ cái vấn đề tại sao có những dư luận trái chiều với cái sự vận động này. Ở đây chỉ là vấn đề danh xưng. Danh xưng làm sao cho nó thích hợp với cái công cuộc vận động này để sau này chúng ta không phải sửa chữa nữa. Đấy là ý kiến của tôi. Xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, thưa như vậy thì Mai Ly xin được hỏi ý kiến của ông Đoàn Trọng Hiếu, ông nghĩ sao về vấn đề này thưa ông? Chúng ta nên vận động cho tất cả những người nào là được gọi là thương phế binh, hay là chúng ta chỉ nên vận động cho giới sĩ quan mà thôi thưa ông?
là cái diễn đàn là thưa chị Mai Ly cũng như là nhà báo Hồng Phúc. Đầu tiên nữa thì chúng tôi xin phép được minh xác là cách đây vào khoảng hơn 10 ngày thì chúng tôi cũng có viết một bài viết là xin đừng phân biệt đối xử với thượng phê bình Việt Nam Cộng Hòa và gửi giọng gái trên các diễn đàn ở trên net. Và tôi xin minh xác rằng là như đầu tôi đã nói rằng là tôi rất cảm ơn hội AU, tôi rất cảm ơn đại truyền hình SBTN đã vì chúng tôi mà cứu giúp những anh em thương với binh còn kẹt lại ở bên quê nhà. Và vì thế cho nên là đây cũng có thể minh xác rằng là không phải là đánh phá, mà chúng tôi chỉ xin góp ý và chỉ xin làm sao mà hãy đối xử với anh em thương với binh một cách công bằng. Và đó là cái mà nguyện vọng của chúng tôi. Bởi vì thưa quý thính giả, thưa chị Mai Ly và nhà báo Hồng Phúc, tôi là một, để từ giờ phút này tôi xin phép tôi được gọi là một tiếng là quân nhân, để cho nó dễ phân biệt. Một lát ra đây khi chúng ta nói về cái vấn đề những người lính tức là hàng binh nhì, binh nhất, hạ sĩ nhất, và hạ sĩ quan là trung sĩ nhất, thượng sĩ nhất và cấp bậc sĩ quan trở lên, thì còn gọi chung gọi là, tôi xin dùng tiếng quân nhân, thì tôi là một người quân nhân và đã trải qua trên 6 năm trận mạc cùng với anh em. Nếu có thể nói rằng là cái số người anh em mà cùng sống chung một đơn vị nhỏ là một đại đội với tôi mà đã hy sinh, có thể nói rằng là trên 28 gốc ngón tay của hai bàn tay chúng ta. Còn nếu mà nói rằng là cái số lượng anh em thương với binh, không kể cái cấp độ tàn phế, nói chung là tất cả đã được giải ngũ vì cái cấp độ tàn phế từ nhỏ cho đến lớn, có những người bị bại liệt, có những người cụt hai chân này nọ, thì có thể nói rằng là trên hai lần của 28 cái đốt ngón tay nữa. Vì thế cho nên là qua cái sự việc này tôi cảm thấy rằng là với cái trách nhiệm của một người quân nhân đã từng sống với anh em, từng chiến đấu với anh em, ngày hôm nay mà anh em bị phân biệt đối xử như thế, thì cái trách nhiệm của tôi là một cấp chỉ huy cho dù là nhỏ đối với anh em, thì tôi cũng phải lên tiếng để mà yêu cầu được đối xử công bằng cho các anh em thương với binh. Đó là cái mà tôi xin trình bày hôm nay. Còn sở dĩ tại sao mà có cái danh từ mà bây giờ là cuộc vận động bảo trợ cho sĩ quan thương với binh Việt Nam Cộng Hòa, thì thưa quý thính giả, đầu tiên là khi ra mắt cái chương trình vận động này, nó chỉ là vận động cho thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, sau đó thì theo như lời của bà Hạnh Nhân cho biết là bởi vì cái số lượng người cũng quá đông, đó là trên truyền hình, và cho nên là bà đề nghị là vận động 500 sĩ quan thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì lý do rằng là theo bản lý luận là những người sĩ quan này nếu họ không bị thương và trở thành thương phê binh thì họ cũng đã đi HO. Đó là lý luận của chị Hạnh Nhân. Vì thế cho nên là chị Hạnh Nhân và nhạc sĩ Trúc Hồ đã đề nghị 500 anh em sĩ quan, và từ đó bắt đầu có cái danh xưng là vận động bảo trợ sĩ quan thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa định cư tại Hoa Kỳ. Đó là cái nó phát xuất từ đâu. Đầu tiên thì chỉ là vận động cho thương phê binh, nhưng mà rồi cuối cùng đã chuyển sang sĩ quan. Thì đó là cái mà tôi xin trình bày và xin trở lại với chị Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Đoàn Trọng Hiếu. Mai Ly cũng xin mạo muội hỏi thêm một câu là theo Mai Ly được biết thì thương phê binh chia làm nhiều loại thương phê binh khác nhau, chẳng hạn như thương phê binh loại 1, thương phê binh loại 2, thương phê binh loại 3. Thì như vậy, nếu như mà mình phải, vì nếu mà nói là mình nói tổng các thương phê binh thì con số nó quá cao. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể thâu gọn lại, chẳng hạn như là thương phê binh loại 2 hay thương phê binh loại 3, thì như vậy cái con số nó sẽ giảm đi hẳn. Thì như vậy ông nghĩ sao thưa ông? Tại vì theo mình nghĩ đó, những người mà thương phê binh loại 1 là chỉ bị thương nhẹ mà thôi, Còn những người mà còn phải sống được cái cuộc đời tàn tật lai lây lết á, thì Mai Ly nghĩ chắc chắn là phải nằm trong cái giới thương sinh linh loại 2 hay thương sinh linh loại 3, phải không thưa ông?
Là thưa chị, đúng, thương sinh linh thì phân ra làm nhiều loại, loại 1, loại 2, loại 3, hay gọi là cấp độ tàn phế. Thì có những người chẳng hạn như là sau khi mà ra hội đồng giám định y khoa, các bác sĩ của hội đồng giám định y khoa xác nhận rằng là họ đã bị mất một phần nào của thân thể, thì từ cái sự mất mát đó cũng như là cái hậu quả mà họ vẫn còn đang phải mang thì họ sẽ được coi như là giám định và ấn định ở một cái mức độ cấp độ tàn phế như thế nào. Có người cấp độ tàn phế 30%, 50%, 75%, có người cấp độ tàn phế 100%, và có người có cấp độ tàn phế là 100% nhưng đồng thời là có đẻ tam nhân, tức là phải có một người nuôi nữa. Thì đó là cái mà quy luật Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa mà đã có hội đồng giám định y khoa để mà coi như là giám định và phân loại cho từng loại anh em thương thiếu binh là như vậy. Thưa chị Mê Linh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay, và chúng tôi đang nói về trình bày về cái phong trào để mà vận động đưa các thương sinh linh của chính phủ quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta hồi trước qua đây định cư tại Mỹ. Và giờ này cái khúc mắc hay là cái vấn đề mà tranh chấp trong cộng đồng người Việt của chúng ta đó là nên vận động cho tất cả các thương sinh linh hay là chỉ cho các sĩ quan mà thôi. Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình. Xin quý vị hãy gọi vào số 405-445-7784, 405-445-7784. Và thưa ông Đoàn Trọng Hiếu, có người cho rằng cộng đồng người Việt hải ngoại đang trải qua một cái cuộc phân hóa trầm trọng. Nếu chúng ta đưa vấn đề này ra vào lúc này, thì vô tình tạo thêm cái sự rạn nứt trong cộng đồng, thì chi bằng hãy giữ im lặng cho người ta làm, cứu được người thương tế binh nào hay người nấy. Thì như vậy, ông Đoàn Trọng Hiếu nghĩ sao thưa ông?
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Ly. Theo tôi thì nó ngược lại, bởi vì cộng đồng người Việt hải ngoại đang trải qua một cuộc phân hóa trầm trọng, và nếu chúng ta không đưa vấn đề này ra để mà giải quyết thì chúng ta lại càng tạo thêm một cuộc phân hóa trầm trọng hơn. Qua kể từ khi mà có cái chương trình gọi là vận động bảo trợ cho sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã đi sinh hoạt ở bên ngoài, gặp rất nhiều bạn bè. Trong những người bạn bè đó, có những người chỉ là hạ sĩ quan cảnh sát, có những người chỉ là những người lính. Tôi nói đây là lính, tức là những người mà binh nhì, binh nhất này đó, hoặc là những hạ sĩ quan. Và có những người cũng là sĩ quan. Thì chỉ riêng cái vấn đề bảo trợ cho thương thương binh Việt Nam Cộng Hòa không đã làm cho chúng tôi trước đây đang sinh hoạt một cách rất là gắn bó, vui vẻ với nhau. Thì tự dưng bây giờ nó cũng lại tạo một cái hố sâu ngăn cách. Nó tạo một cái số hố sâu ngăn cách. Những anh em mặc dù không phải là thương thương binh, nhưng những anh em là những hạ sĩ quan, là những binh sĩ. Anh em cảm thấy rằng là bây giờ lại tự dưng lại có một cái sự mà phân chia cái sĩ quan và hạ sĩ quan, thì cái điều đó nó càng tạo thêm cái sự rạn nứt trong cộng đồng, chứ không phải là nếu mà chúng ta không đưa vấn đề này ra thì nó sẽ không tạo thêm sự rạn nứt. Đó là cái mà tôi nghĩ, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể nói rằng là tại sao mà chúng ta ở trong quân đội thì chúng ta có phân biệt, có tướng, có tá, có sĩ quan, có hàng hạ sĩ quan, có hàng binh sĩ. Mục đích là để chỉ huy và để thi hành cái công tác. Bởi vì nếu không có những người sĩ quan, không có những người hạ sĩ quan và những người binh sĩ, thì đội quân đó không phải là một quân đội, mà đó chỉ là một đội quân thổ phỉ mà thôi. Vì thế cho nên trong thời chiến hoặc là trong thời bình, bất cứ một quân đội nào cũng phải có cái thứ tự là tướng, rồi tá, rồi sĩ quan, rồi hạ sĩ quan và binh sĩ. Tuy nhiên, sau khi đã giải ngũ rồi, hoặc là đặc biệt hơn nữa là sau khi tất cả đã là những anh em thương thương binh rồi, thì chúng ta không còn phân biệt mình là binh sĩ nữa. Mặc dù trong thân tâm của người hạ sĩ quan, của người binh sĩ cũng vẫn mến phục hay là vẫn mến thương cái người sĩ quan trương sĩ binh là người anh em của mình, nhưng mà nó không còn cái giai cấp gọi là không còn phân biệt là sĩ quan này hạ sĩ quan hay binh sĩ nữa, và tất cả anh em đều là thương sĩ binh cả. Đó là cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải duy trì cái tinh thần như thế. Và nếu có cái cuộc vận động thì chúng ta phải vận động làm sao để đừng phân biệt. Thì đó mới là cái duy trì được cái tinh thần đoàn kết, không những là trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, mà đoàn kết cả đối với lại anh em thương sĩ binh và gia đình của họ ở bên quê nhà nữa. Đó là cái phần ý kiến của tôi đó, thưa chị Mary và thưa quý khán giả.
Vâng, như vậy thì thưa ông Đoàn Trọng Hiếu, ông có nghĩ rằng là chúng ta hãy nên đưa ra một cái đề nghị là ưu tiên cho những người chẳng hạn như là thương xuất binh hạng 3 thì được đi trước, rồi mới tới thương xuất binh hạng 2, rồi mới tới thương xuất binh hạng nhất. Ông nghĩ sao thưa ông?
Dạ thưa quý thính giả, thưa chị Mai Ly và thưa nhà báo Hồng Phúc. Tôi là người tuy sinh sống trong một cái tiểu bang rất là nhỏ là tiểu bang New Mexico, với cái số lượng người đồng hương của chúng tôi ở đây trước đây chỉ vào khoảng từ 3-4 ngàn người. Tuy nhiên từ năm 2002 cho đến 2010, tức là trong vòng hơn 8 năm trời, tôi là người phụ trách coi như là cái vấn đề mà gây quỹ hiểm trợ cho anh em trên phía bên. Và đây là một cái việc làm mà có thể nói rằng là mặc dù chúng tôi là ở một tiểu bang nhỏ, tuy nhiên là chúng tôi cũng đã có những cái phần đóng góp nhỏ của mình cho những anh em thương sĩ binh ở tại bên quê nhà. Và chúng tôi có thể thưa với lại quý khán giả và thưa với lại chị Mai Ly và nhà báo Hồng Phúc là anh em sĩ quan, tôi nói là anh em sĩ quan, khi đi định cư tại Hoa Kỳ theo cái gọi là chương trình HO, chưa chắc gì anh em đã có được những cái giấy tờ mà ngày xưa ở trong đơn vị mà của mình. Nhưng mà ngược lại, anh em thương sĩ binh, cái giấy tờ thương sĩ binh của họ, họ vẫn còn giữ được cho đến ngày hôm nay. Đó là một cái điều đáng quý. Một cái mảnh giấy tờ mà họ nghĩ rằng là giữ lại có thể liên lụy cho bản thân, một mảnh giấy tờ mà giữ lại không còn lợi ích gì cho bản thân đối với cái chế độ cộng sản nữa, nhưng mà anh em vẫn còn giữ lại. Và đa số có thể nói rằng là 90-95% anh em khi mà gọi sang tất cả những cái mà người ta quen gọi là đơn, nhưng mà chúng tôi gọi là thư, những cái thư sang để mà xin coi như là giúp đỡ này, hay là thì hầu hết tất cả anh em đều có những người có cả chứng chỉ tại ngũ, có những người có cả ngay kể cả cái tờ giấy phép mà đơn vị trưởng ký cho mình trước đây, anh em cũng vẫn còn giữ. Và đặc biệt là cái bản cáo chi, hầu hết tất cả các anh em đều vẫn còn giữ nguyên. Thì cái điều đó là cái điều rất là đáng quý. Và thưa quý khán giả và thưa chị Mai Lê, nếu chúng ta chỉ có vận động cho sĩ quan mà thôi thì chúng ta đã tạo một cái hố ngăn cách, tạo cho anh em đã tử nhục dưới cái chế độ cộng sản bị phân biệt đối xử, thì ngày hôm nay lại tạo cho anh em một sự tủ nhục nữa, là bởi vì bị những người đồng hương cũng còn phân biệt đối xử sĩ quan và sĩ quan nữa. Vì thế cho nên là khi mà tôi viết cái bài là xin đừng phân biệt đối xử với anh em thương sĩ binh Việt Nam Cộng Hòa, là tôi cũng đã có cái hướng giải quyết. Mặc dù cái hướng giải quyết của tôi chỉ là suy nghĩ theo thiện ý của tôi, có thể rằng là có những người có tâm có tầm, những người mà đã đề nghị cái chương trình này ra, họ có tâm có tầm hơn tôi, có thể họ có thể có những cái cách giải quyết khác. Tuy nhiên rằng là đối với tôi, theo tôi thì nếu chúng ta đề nghị, nếu nói là bây giờ đề nghị chỉ 500 người mà sĩ quan, thì tại sao chúng ta không đề nghị 500 anh em thương sĩ binh có cái cấp độ tàn phế mà theo hồ sơ của hội HO và bảo trợ thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa nhận được là có những cái người ở cấp độ tàn phế mà có thể nói được rằng là hơn những anh em khác. Tôi nói ví dụ như đây trước mặt tôi có hình ảnh của ông thượng sĩ Dương Quang Thương ở đội 1 hợp tác xã Trung Tiến, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Dạ thưa quý thính giả, ông Dương Quang Thương cụt một tay đến nách, một tay đến củi trò, hai chân đến háng, và thưa quý thính giả, hơn nữa ông còn mù cả hai mắt. Tức là một con người không còn cái gì để mà cụt, không còn cái gì để mà mất nữa. Một người như vậy là cấp độ tàn phế 100%, có để tham nhân. Có thể nói rằng là không còn một cái cấp độ tàn phế nào hơn nữa. Thế rồi, một người nữa, ở Lãnh Nguyễn Văn Tình, ở Phước Long, xã Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, thì cũng cùng hai tay, là đến từ cùi trỏ và cùng hai chân tới đầu gối. Đó là những người mà nếu cần để được chính phủ Hoa Kỳ nhân đạo cho đi, thì những người đó là những người cần được đi.
Tôi xin lỗi, tôi được nói lời anh Đoàn Trọng Hiếu. Tôi nghĩ rằng cái câu trả lời vừa rồi sau cùng đó của anh đó, nó đã đáp lại cái vấn đề đặt ra của cô Mai Ly. Nghĩa là bây giờ thay vì chúng ta dùng cái danh xưng là sĩ quan thương phế binh, thì bây giờ chúng ta dùng cái chọn lựa là cấp độ tàn phế của người thương phế binh. Tức là chúng ta đã tránh được một cái khúc mắc hay là một cái sự gây ra cái vấn đề phân biệt đối xử trong hàng anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ câu trả lời của anh Hiếu cũng đồng thuận với cô Mai Ly là nên dùng một cái cấp độ tàn phế làm cái mức để vận động cho anh em thương phế binh. Có đúng vậy không cô Mai Ly?
Dạ vâng, cái lý do mà chúng tôi đặt ra câu hỏi này thì khi nghe ông Đoàn Trọng Hiếu trình bày thì Mai Ly cũng xin được mạn phép trình bày cái trường hợp là thưa quý vị thính giả, ông bố thân sinh của chúng tôi đã phục vụ trong pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có một lần Mai Ly nói là 30 năm nhưng mà đó là sai. Bà cụ nhắc lại là bố chỉ có đi lính có 20 năm thôi. Nhưng mà sau khoảng năm 1973 thì phải 72 thì là bố chúng tôi được giải ngũ và là một thương phế binh loại 3. Thì do đó, nhưng mà bố tôi thì lại không phải là sĩ quan. Thì nếu như cái đề nghị này thì bố tôi sẽ không có hội đủ điều kiện để đi vì ông không phải là một vị sĩ quan. Thì như vậy quả thật nó là một sự bất công. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng là bây giờ chúng ta đi vào một bệnh viện, chúng ta nhìn thấy hai trẻ em, một đứa con nhà giàu, một đứa con nhà nghèo. Thì như vậy chúng ta phải cứu đứa nào trước? Nếu như mà về tài chính thì chúng ta phải cứu đứa con nhà giàu, nhưng mà về vấn đề nhân đạo thì chúng ta phải cấp tốc cứu chữa ngay đứa nào đang bị bệnh nặng nhất. Thì trong trường hợp này cũng vậy, chúng tôi rất là đồng thuận với cái sự trình bày của ông Đoàn Trọng Hiếu là chúng ta nếu như mà bây giờ trong số 14.000 người đó thì chỉ có 500 người được đi, thì chúng tôi nghĩ rằng hãy cứu xét theo cái tình trạng tỷ lệ tàn phế của họ để họ đi, không cần phải phân biệt chức tước. Thì cái đó là ý kiến của cá nhân Mai Ly, thưa ông. Và sau đây thì Mai Ly cũng xin được đặt câu hỏi kế tiếp là thưa ông Đoàn Trọng Hiếu, có người cho rằng đây chỉ là măng nha bước đầu của một cuộc vận động chính giới Hoa Kỳ, kết quả chưa chắc gì đã thành công mà chúng ta đã chống đánh xuôi kèm thổi ngược, là vô tình gây khó khăn cho những người có thiện chí dấn thân cho công việc nhân đạo. Như vậy ông nghĩ sao thưa ông?
Dạ thưa quý khán giả, thưa chị Mê Ly và nhà báo Hồng Phúc, theo tôi nghĩ đó, thì đây không phải là chống đánh xuôi kèm thổi ngược, mà đây chỉ là một sự góp ý để làm sao cho cái cuộc vận động của chúng ta nó đạt được một cái kết quả tốt đẹp mà nhân đạo và công bằng cho tất cả mọi anh em thương phế binh, kể cả gia đình của họ, chứ không riêng gì anh em thương phế binh không. Và có thể nói được rằng là nếu mà chúng ta tạo được một cái sự công bằng đối xử với anh em thương phế binh thì người ra đi hân hoan ra đi, người ở lại cũng vui vẻ và tiễn bạn mình đi rất là vui vẻ, và không ai có một cái điều gì ân hận cả. Bởi vì lý do một người ra đi với một cái tốc độ tàn phế cao hơn một người đi cụt hai chân, cụt hai tay, mù hai mắt ra đi, thì đương nhiên là một người cụt một chân có ở lại họ cũng vẫn vui vẻ và tiễn anh em đi một cách rất là hân hoan, và không có ai mà buồn phiền ai, không tạo một sự chia rẽ cho ai. Thưa chị, tôi không nghĩ đây là một cái chúng đánh xuôi kèm thổi ngược. Tôi chỉ có mong muốn được rằng là mọi người được đối xử công bằng. Chứ tôi nhận được email của bác sĩ Phạm Văn Hiển ở tại Pháp. Bác sĩ Phạm Văn Hiển là người mà có thể nói rằng là ông là những người mà cứu trợ anh em thương binh đầu tiên ở tại hải ngoại. Ông đã vận động dưới bác sĩ ở bên Pháp, vận động thân nhân bạn bè ở bên Pháp để gửi rất nhiều xe lăn về, và cho đến ngày hôm nay ông cũng vẫn còn tiếp tục như là hỗ trợ cho giúp đỡ cho anh em thương binh ở tại Việt Nam. Và ông có gửi một email cho tôi, ông cho biết rằng là anh em thương binh ở bên Việt Nam cảm thấy họ bị bức tử một lần thứ hai. Bức tử lần thứ nhất vào ngày 30 tháng 4 khi mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa tan hàng. Và ngày hôm nay họ bị bức tử một lần thứ hai. Đó là cái mà suy nghĩ của anh em thương binh ở tại Việt Nam. Tôi có hỏi một số anh em ở bên đây thì nó cũng rất là đau lòng. Tôi hỏi một số anh em ở bên đây là tại sao cái sự việc như thế, các anh là những cấp chỉ huy, các anh là tổng hội trưởng, các anh phải lên tiếng, bởi vì trách nhiệm. Ngày xưa các anh đã từng ra lệnh cho tử thủ, từng ra lệnh xung phong, từng ra lệnh cho các anh em phải tiến lên, thì ngày hôm nay với cái tinh thần trách nhiệm đó, các anh cũng phải nói cho anh em một tiếng. Thì một số người có trả lời với tôi là họ không quan tâm, bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện mà không thể thành công được, cho nên họ không quan tâm. Tôi bảo rằng là cái chuyện thành công hay không thành công không thành vấn đề, mà cái vấn đề đầu tiên đưa ra là nó đã phân hóa, ly tán lòng người, và không thể nào chúng ta lại cứ tiếp tục chúng ta im lặng để rồi nghĩa là sau này đâu có phải rằng là bây giờ là hết đâu. Sau này khi mà đất nước không còn làm cộng sản nữa, và chúng ta cần kêu gọi xương máu, anh kêu gọi xương máu của chúng tôi để đóng góp. Đương nhiên với tinh thần yêu nước, người ta cũng vẫn sẵn sàng đóng góp, nhưng trong sự đóng góp người ta cũng có những suy tính thiệt hơn. Đó. Trước kia không ai suy tính thiệt hơn, mà tại sao ngày hôm nay người ta suy tính thiệt hơn? Là bởi vì có những cái hành động mà coi như là phơi thay chăm họ, vinh danh một người, hoặc là phân biệt đối xử giữa những người thường tư định với nhau như ngày hôm nay. Đó là cái mà vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra, cần phải lên tiếng. Mà sở dĩ tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé rất là bình thường ở trong một cái cộng đồng người Việt bị đảng cộng sản này, cho nên cái sự lên tiếng của mình nó cũng được một số anh em thấy rằng là đó là một cái vấn đề mà cần phải lên tiếng, nhưng mà chỉ là những cái coi như là nó có thể nói là cái đồng tai mì mà rơi xuống sàn nhà mà thôi. Mà người cần lên tiếng đó là các ông tổng hội trưởng của các tổng hội, các ông hội đoàn thành lập ra ở hải ngoại này, hội đoàn quân đội thành lập ra ở hải ngoại này, các ông cũng cần phải lên tiếng để cho anh em trong nước người ta cảm thấy người ta đỡ bị tủ nhục, cho dù sự lên tiếng của mình có được các chính trị gia kia. Các chính trị gia thì họ cũng không biết, mà cái này tôi có thể nói rằng là do những người đề nghị cái chương trình này ra thì họ phải suy xét lại để mà làm sao tạo được một cái sự công bằng, cho dù là có giải quyết hay không có giải quyết, nhưng mà cũng đã có một cái sự công bằng và đừng gây cái sự tủ nhục cho anh em thêm nữa. Và xin trở lại với chị Mali.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đoàn Trọng Hiếu và thưa quý vị khán giả, quý vị nghĩ sao? Nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ cho phép những thương phí binh của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đi qua đây, thì như vậy chúng ta chỉ vận động cho sĩ quan được qua, hay là chúng ta nên vận động cho tất cả các sĩ quan, cho tất cả các thương phí binh đều được qua? Và nếu trong trường hợp con số người qua đây bị giới hạn, thì như vậy chúng ta tuyển những người nào hay những người nào nên được chọn để cho qua đây, làm phương cách nào để phù hợp nhất, công bằng nhất cho tất cả mọi người. Xin quý vị hãy gọi vào tham gia chương trình, điện thoại số 405-445-7784, 405-445-7784. Và thưa ông Đoàn Trọng Hiếu, theo tin báo chí thì bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm 2014, đài truyền hình SVTN và hội HO đã phát động các cuộc tiếp xúc với chính giới Hoa Kỳ như dân biểu liên bang Loretta Sanchez, dân biểu liên bang Alan Lowenko và thượng nghị sĩ liên bang ông John McCain, và dĩ nhiên là cả tân thượng nghị sĩ tiểu bang California, đó là cô Janet Nguyễn. Thưa ông Hiếu, ông có nghĩ rằng chuyện vận động cho thương phế binh này có thể nằm trong một âm mưu chính trị nhằm kiếm phiếu trong các kỳ bầu cử sắp tới của giới dân cử, hay là mục tiêu nhân đạo không, thưa ông?
Dạ thưa quý khán giả, thì chị Mili và nhà báo Hồng Phúc, thì chúng ta sinh hoạt, sinh sống ở tại Hoa Kỳ cũng đã nhiều năm, và chúng ta cũng đã quan sát rất nhiều cái sinh hoạt chính trị của các chính trị gia tại Hoa Kỳ. Thì thưa quý khán giả và thưa chị Mili, các chính trị gia Mỹ họ làm gì thì họ cũng đều cân nhắc cho cái sự nghiệp chính trị của mình. Bất cứ một cái việc gì, cho dù là nhỏ, họ đều cân nhắc rất là kỹ. Và bằng chứng là chúng ta thấy người Việt Nam của chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm trải qua những cái công tác để mà vận động với lại chính giới Hoa Kỳ rồi. Bằng chứng là cho đến ngày hôm nay, ít nhất là đã có từ 3 cho đến 4 lần các cuộc vận động đưa cái dự luật nhân quyền cho Việt Nam ra đến Quốc hội và được Quốc hội Hạ viện thông qua, nhưng đến Thượng viện bị bác lại. Và hoặc là đưa Việt Nam vào danh sách các nước đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Thì chúng tôi có thể nói được rằng là bất cứ một chính trị gia nào họ ủng hộ một cái gì hoặc là họ đưa ra một cái gì là họ đều cân nhắc rất là kỹ. Chúng tôi không dám dùng cái chữ gọi là âm mưu chính trị, bởi vì nghe cái chữ âm mưu nó có vẻ như là nó không có được minh bạch cho lắm. Tuy nhiên rằng là có thể nói rằng là trong cái cuộc vận động này nó cũng có những cái mà gọi là mục tiêu chính trị để mà tạo credit cho những chính trị gia trong những cái cuộc bầu cử sắp tới hoặc là tương lai chính trị của từng chính trị gia. Cái điều đó là cái điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đây là một việc mà tôi vẫn cho rằng đó là một việc nhân đạo, cho dù là có thành công hay không thành công, thì ít nhất rằng là nó cũng cho chính giới Hoa Kỳ biết được rằng là ngày hôm nay ở tại Việt Nam, sau cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn còn có cả hàng mấy chục ngàn thương thương binh Việt Nam Cộng Hòa đang phải sống trong một cái sự mà nghèo đói tủi nhục, thì ít nhất là cũng cho chính giới Hoa Kỳ họ thấy được. Và tôi cũng hy vọng trong cái xảy nó mày ra cái hưng, biết đâu không giải quyết cho những anh em thương thương binh Việt Nam Cộng Hòa với một cái con số lượng người quá đông, thì cũng có thể giải quyết cho được một số ít. Và hoặc là nếu họ cảm thấy rằng là nếu mà giải quyết cho một số ít mà những người kia ở lại thì cái điều đó nó không công bằng, thì họ có thể rằng là có một cái phương hướng giải quyết nào đó, hoặc có thể trích ra một số tiền nào đó nhằm hỗ trợ cho anh em thương thế binh, tất cả mọi người không phân biệt, tất cả mọi anh em thương thế binh có được một cái sự hỗ trợ trong những năm tháng cuối đời. Thì theo tôi nghĩ cũng biết đâu cái sự việc này nó cũng có thể trở thành sự thật, và mình cũng mong mỏi được cái điều đó xảy ra. Bởi vì lý do rằng là người Hoa Kỳ khi mở cái chương trình gọi là tái định cư các cựu tù nhân chính trị. Người chính phủ Hoa Kỳ không đặt, thưa chị Mai Ly và thưa quý thính giả, chính phủ Hoa Kỳ không đặt là điều kiện anh được đi tái định cư tại Hoa Kỳ anh phải là sĩ quan, mà chính phủ Hoa Kỳ chỉ yêu cầu điều kiện để đi tái định cư tại Hoa Kỳ đối với một cựu tù nhân chính trị, đó là ở tù cải tạo dưới chế độ Cộng sản 3 năm. Và vì thế cho nên đó là một sự công bằng. Có những sĩ quan, thiếu tá, cũng đã trung tá, mà bởi vì lý do này hay lý do kia, hoặc là có những người sĩ quan cấp úy cũng đã phải ở lại tại Việt Nam, bởi vì cái thời gian đi tù không đủ 3 năm, nhưng cũng có những người hàng binh sĩ, có những người hàng hạ sĩ quan, bên cảnh sát đặc biệt, bên đặc biệt là có những kể cả bên xây dựng nông thôn, họ có đủ điều kiện ở tù với Cộng sản 3 năm là đều được đi định cư tại Hoa Kỳ. Thì đó là một cái điều mà nhân đạo và công bằng, mà có lẽ rằng tôi nghĩ những người đang vận động cho cái chương trình này ngày hôm nay phải nhìn thấy cái điều đó để mà sửa lại cái vấn đề làm sao đối xử với anh em một cách công bằng hơn. Và xin trả lại với chị Mai Lê.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Đoàn Trọng Hiếu. Về vấn đề này thì chúng tôi cũng thưa ông, cái vấn đề mà chính trị gia đó thì không phải chỉ có người Mỹ là, mình cứ nói là người Mỹ, nhưng mà thực sự chính ông bà của chúng ta cũng đã có câu rằng là bánh ít vắt đi đó thì bánh quy vắt lại chứ. Thì do đó nếu như mà người ta giúp cho cộng đồng mình về một phương diện nào, chẳng hạn như bà Loretta Sanchez, thì đương nhiên tới cái kỳ bầu cử thì bà ta đòi hỏi rằng là chúng ta phải bầu cho bà chứ. Còn nếu mà chúng ta không bầu cho bà thì đương nhiên là bà ta sẽ không ủng hộ những cái đề nghị hay là những cái sự mà gọi là đòi hỏi của người cử tri Việt Nam tại địa phương của bà. Thì do đó cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nghĩ rằng là một người nào giúp chúng ta hoàn toàn không có điều kiện thì có lẽ mang nghĩ rằng điều đó không có thực tế đâu. Mang nghĩ trên đời này chỉ có mới có tình yêu nhân loại mà không có điều kiện. Chứ còn người đối với người thì đều có sự cho đi và trả lại cả, thưa quý vị. Thì cái chuyện mà ở trong trường hợp này đưa ra ba nhân vật mà Mai Ly xin được nhắc lại tên là bà Loretta Sanchez, thì như quý vị thấy là trong những cuộc vận cử, bà ta là một người có công với cộng đồng người Việt của chúng ta rất là nhiều. Nhưng trái lại, cũng nhờ lá phiếu của cộng đồng người Việt mà bà ta mới giữ, bà ta mới được tại chức cho tới ngày hôm nay. Và bên cạnh đó là ông Alan Lawrence Wood, là cũng là người trong một người làm dân biểu liên bang trong cái vùng của Los Angeles, là nơi cũng có rất nhiều lá phiếu của người Việt Nam của chúng ta. Thì thưa ông Đoàn Trọng Hiếu và ông Hồng Phúc, khi mà đưa ra những cái người có tên tuổi này đó thì Mai Linh lại hơi lo lắng cho cái cuộc vận động này một chút xíu. Là như vậy, quý vị thấy rằng là hiện tại bây giờ lưỡng viện quốc hội là đang nắm vào ngày 5 tháng 1 tới đây là có sự thay đổi, và Cộng Hòa sẽ là người giữ gọi là đa số của cả hai viện. Mà trong khi chúng ta thấy những người mà hỗ trợ cho chúng ta ở đây thì chúng ta thấy hoàn toàn là người của
dân chủ,
dạ vâng, xin lỗi, từ đó có nghẹn tới, tự nhiên nói tới đó mà nên nghẹn chữ, dạ vâng, là dân chủ. Thì do đó nếu như hồi nãy ông Đoàn Trọng Hiếu có trình bày đó, là cái nghe nghị quyết nhân quyền cho Việt Nam qua được Hạ viện lên tới Thượng viện thì lại bị chết, thì do đó chúng ta sẽ thấy là cái vai trò của những dân biểu liên bang rất là quan trọng. Mặc dù chúng ta trong này thấy có tên của bà Thượng nghị sĩ tiểu bang và bà Janice Nguyễn, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là lưỡng viện quốc hội của Hoa Kỳ của liên bang họ hoạt động hoàn toàn cách biệt với lưỡng viện quốc hội của tiểu bang. Của tiểu bang thì họ chỉ lo về những vấn đề trong tiểu bang của họ mà thôi. Còn liên bang thì họ mới lo về vấn đề chung của Hoa Kỳ. Thì trong cái trường hợp này đương nhiên là phải có sự chấp thuận của phía bên liên bang, chứ còn tiểu bang thì không có quyền quyết định trong vấn đề này. Vâng, dạ, chúng ta nhìn trên màn ảnh chúng tôi đã có ông Hùng Trúc, mời ông Hùng Trúc Bình lên tiếng ạ.
Dạ.
Dạ vâng, xin mời ông Hùng Trúc Bình ạ.
Dạ, cảm ơn chị Mary đã thấy tên của tôi có hiện lên. Cảm ơn chị. Thưa chị và thưa anh Hồng Phúc cũng như đoàn trọng hiếu và quý khán giả. Hôm nay đó thì đã lẽ tôi không có gọi gì đâu, bởi vì chiều nay là cái giọng của tôi nó không có hát được, cái giọng của tôi nó rè, nên tôi định là không gọi, nhưng mà cũng phải gọi vô để nói một vài điều. Thì điều thứ nhất mà tôi muốn thưa cùng quý anh chị và quý khán giả đó, không phải là từ nay tôi mới nghe đâu, nhưng mà tôi đã có đọc được cái bài viết của Nghĩa Đồng Quân Đội Trọng Hiếu. Khi mà nếu biết cái bài viết mà anh Linh Chiến anh cho rằng cái cuộc vận động mà chỉ dành để cho sĩ quan thân thứ binh Việt Nam Cộng Hòa đó, thì cái việc làm đó nó đúng, nhưng mà nó sẽ tạo ra cái sự gọi là phân biệt, và nó làm cho anh em những người cũng từng là đổ máu xương cho cái cuộc chiến mà chống cộng sản xong được đó, họ sẽ buồn. Và anh Hiếu anh trình bày cũng rất là gãy gọn, giống như hồi nãy anh Hiếu anh đã có trình bày, và nếu mà tôi có nói thêm nữa thì tôi nghĩ là cũng hay hơn đâu. Cái điều tôi muốn nói đó là mình là một cái đài phát thanh, hay là mình là một cái nhà báo, mình là một người biết viết, biết nói, hay mình có phương tiện, thì đúng lúc chúng ta cần nói. Chứ không phải là có một số người chủ trương đó là mình có cái đài, hay mình có cái tờ báo, hay mình có cái ngồi viết, mà mình chờ cái vụ nào mà chắc ăn á, thì mình mới lên tiếng, mình chờ người ta nói, mình nói theo, thì cái cơ quan truyền thông đó, cái tờ báo đó, hay là cái người mà viết báo ra nên dẹp thì. Lý do là mình không bao giờ dám nói cái nhận cái đầu lọc của mình. Và cá nhân của nước mình, tôi xin thưa cùng quý khán giả và quý anh chị rằng cá nhân tôi rất là ngưỡng mộ khi tôi đọc cái bài viết của anh Đoàn Trọng Hiếu, mà tôi thường gọi là Việt Nam Quân Đoàn Trọng Hiếu giống như anh em đó, tức là anh Hiếu lên tiếng rất là đúng lúc, là vì không thể nào chúng ta có thể im lặng khi chúng ta thấy cái điều đó nó có phương hại đến cái tình đoàn kết của những người mà đã từng chiến đấu với nhau. Mà từng có một bài hát mà gọi là huynh đệ chí binh đó, là từ người lính cho tới người tướng đều là anh em. Nhìn thấy anh Hiếu anh trình bày rất là gãy gọn. Anh Hiếu là một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói là sĩ quan phân cấp với nhau là để chỉ huy và để thi hành cái nhiệm vụ, chứ không phải là bây giờ đã mất nước rồi, đã gọi là tàn phế rồi, đã về hưu rồi, hay là đã hải ngoại rồi, mà chúng ta còn phân biệt cái đó thì chúng ta đã chính kế của Việt Cộng, chúng tôi đã thắng. Và cho nên những cái người nào mà đi vận động cái đó dĩ nhiên họ có cái ý tốt, nhưng mà có thể là họ chỉ am tường cái chính trị của Mỹ, nhưng mà họ không có hiểu sâu sắc cái tình cảm và cái tang thương của đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên những người chiến sĩ họ ở lại trong đó, hồi nãy trong cái phần giới thiệu của chị Bailey thì có nói là xương nào cũng xương, máu nào cũng máu, cho nên khi đã đổ ra để gìn giữ quê hương đều giống nhau. Cho nên tôi, cá nhân tôi rất là ngưỡng mộ cái tinh thần lên tiếng của Đoàn Trọng Hiếu và cái sự gọi là tạo phương tiện của anh Hồng Phúc cũng như chị Mary để cho cái tiếng nói, cái quan tâm của anh Hiếu nó được đưa lên làn sóng và nhiều ngàn người nghe. Và tôi mong rằng cái điều này nó sẽ được quảng bá ở khắp nơi để cho người khác cũng thấy như vậy. Và nói không phải là anh em ở trong nhà quen với nhau là khen. Hồi nãy bà nhà chúng tôi theo dõi từ đầu đến cuối, bà có anh cậu anh thấy. Bà nói là nếu mà ông sĩ quan nào mà cũng có cái suy nghĩ như anh Đoàn Trọng Hiếu diễn đỡ cho đồng bào, mà cũng đỡ cho những anh em lính biết bao nhiêu. Đó là một lời gọi là vợ chồng chúng tôi rất ngưỡng mộ cái sự lên tiếng của anh Hiếu. Không phải là quen nhau mà khen đâu. Anh khen biết là của nước Bình mà không đồng ý cái nào là cũng lên tiếng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà cái nào cần khen thì chúng tôi không tiếc lời khen. Nhưng mà cần phê bình chúng tôi cũng không có ngại. Cho nên cảm ơn chị em đã có cái chương trình hôm nay để cho khán giả được nghe những cái điều đó. Và đó là một cái quan niệm, một cái suy nghĩ chúng tôi cho rằng hết sức là đúng đắn, hết sức là nhân bản và hết sức là đáng trân trọng. Đó là cái đóng góp của chúng tôi trong buổi tối hôm nay, mặc dù cái giọng rất là rè, nhưng mà cũng mong quý khán giả mình sẽ thông cảm cho. Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn anh Hùng Quốc Bình đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý vị khán giả, chúng tôi nhìn lên đồng hồ thì cái giờ chương trình của chúng ta đến đây lại phải chấm dứt. Do đó Mai Ly xin được trở lại với ông Đoàn Trọng Hiếu để đứt cái chương trình với ông.
Dạ vâng, kính chào thưa quý khán giả, thưa chị Mai Ly và thưa nhà báo Hồng Phúc. Trong gần một tiếng vừa qua, tôi đã trình bày tất cả những cái tâm tình của một người quân nhân, mà đặc biệt là một người quân nhân tác chiến thuần túy như tôi, và tôi nghĩ sao thì trình bày như vậy. Tôi mong được sự góp ý của tất cả chính đà ở nhiều nơi, đặc biệt là Oklahoma cũng như Atlanta, và chúng tôi cũng mong muốn được rằng cái sự linh tính của chúng tôi, nếu tất cả những cái quý vị mà trước đây đã từng một lần được anh em thuộc cấp gọi là thẩm quyền, gọi là đại bàng hay là phượng hoàng, quý vị cũng đã từng ra lệnh cho anh em tử thủ tiến lên xung phong, thì cũng xin quý vị hãy một lần lên tiếng nói để cho anh em thương thiếu binh Việt Nam Cộng Hòa được đối xử một cách công bằng. Và đó không những là cái tình mà huynh đệ chí binh, mà còn đó còn là trách nhiệm của những người mà đã từng là cấp chỉ huy của anh em. Thì tôi mong được rằng là với cái tinh thần trách nhiệm, chúng ta hãy lên tiếng nói để cho những người có tâm và có tầm hiện giờ đang vận động cái chương trình này, họ cũng thấy được cái sự mà vận động cho anh em sĩ quan nó chưa đúng hẳn. Có thể nó sẽ tạo nên một cái sự mà chia rẽ, thì họ sẽ sửa chữa lại để mà cái chương trình này được hay không. Nó cũng vẫn là một cái món quà để mà an ủi anh em thương quý binh Việt Nam Cộng Hòa hiện giờ đang còn ở nơi nhà. Và đó là cái lời kết của tôi trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chị Mai Ly, cảm ơn nhà báo Hồng Phúc.
Chào mừng, chúng tôi xin được kính chào tạm biệt cùng ông Đoàn Trọng Hiếu và cảm ơn ông đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mai Ly cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình trong suốt một tiếng đồng hồ qua, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vấn đề hôm nay sẽ đến với quý vị vào Chủ nhật tuần tới, cũng từ 8 giờ tới 9 giờ. Xin kính mời quý vị khán giả cùng đón nghe.